Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, dù con biết bao lỗi lầm. Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, đêm ngày mong con hồi tâm. Lạy Chúa, thân con có là chi mà lòng Chúa luôn luôn độ trì? Lạy Chúa, cho con biết thành tâm cảm tạ tri ân Ngài suốt đời.
Bao la lòng thương xót Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương xót Chúa, đổi mới tâm hồn chúng con. Cho con trở nên chính ta, đoàn tin lòng Chúa xa thương. Cho muôn người trên thế giới đón nhận lòng Chúa xa thương.
Lạy Chúa, giúp con sống yêu thương, sẽ chia với ai khó nghèo. Lạy Chúa, giúp con sống khiêm nhu, không hờn trách luôn vì tha. Vì Chúa khoan dung rất từ nhân, dù lòng xót thương ôi tuyệt vời. Nguyện Chúa thi ân xuống toàn dân, muôn hồng ân do lòng xót thương.
Chúng con cho con trở nên chúng ta, đoàn tin lòng Chúa xa thương. Cho muôn người trên thế giới đón nhận lòng Chúa xa thương.
Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, dù con biết bao lỗi lầm. Lòng Chúa vẫn luôn xót thương con, đêm ngày mong con hồi tâm. Lạy Chúa, thân con có là chi mà lòng Chúa luôn luôn độ trì? Lạy Chúa, cho con biết thành tâm cảm tạ tri ân Ngài suốt đời.
Bao la lòng thương xót Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương xót Chúa, đổi mới tâm hồn chúng con. Cho con trở nên chúng ta, đoàn tin lòng Chúa xa thương. Trên thế giới đón nhận lòng Chúa xót thương.
Lạy Chúa, giúp con sống yêu thương, sẽ chia với ai khó nghèo. Lạy Chúa, giúp con sống khiêm nhu, không hờn trách luôn vì tha. Vì Chúa khoan dung rất từ nhân, dù lòng xót thương tuyệt vời. Nguyện Chúa thi ân xuống toàn dân, muôn hồng ân do lòng xót thương.
Bao la lòng thương xót Chúa, mình mong hơn cả đại dương. Con xin lòng thương xót Chúa, đổi mới tâm hồn chúng con. Cho con trở nên chúng ta, đoàn tin lòng Chúa xa thương. Cho muôn người trên thế giới đón nhận lòng Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc 1, sách Đệ Nghị Luật, có lẽ ứng dụng với chúng ta ngày hôm nay rất đúng và rất hay. Mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng. Vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đi với anh em, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em. Đó là lời mà Môi-se nói với cộng đoàn dân Do Thái khi ông đã đến tuổi 120 tuổi, không thể đi ra đi vào được nữa. Và Chúa đã bảo với Môi-se là sẽ không được băng qua sông Giô-đăng mà vào đất hứa với dân. Và chính Đức Chúa Thiên Chúa dẫn đầu người dân để mà sang qua sông. Người sẽ tiêu diệt các dân tộc anh em sẽ gặp để anh em trên đất của chúng, và ông Giô-suê sẽ dẫn đầu anh em sang qua sông. Đức Chúa sẽ trao các dân tộc ấy cho anh em. Thưa anh chị em và các bạn, Môi-se chỉ được đứng bên này, nhìn qua sông mà không được qua sông, không được đặt chân vào đất hứa. Đáng lẽ như thế Môi-se buồn, Môi-se thất vọng hay là giận lẫy Chúa chứ? Trời ơi, suốt 40 năm đồng hành với người dân chỉ với một mục đích duy nhất là đưa dân vào đất hứa. Từ lúc vất vả bên Ai Cập, đưa dân là người nô lệ đưa vào trong sa mạc, thoát khỏi ách đồ hộ nô, đời sống nô lệ ở Ai Cập đã là vất vả trần ai lắm rồi. Rồi bây giờ đưa vào trong hoang địa 40 năm, chịu đựng cái dân này, cứng đầu cứng cổ, hay thay đổi, thay dạng đổi lòng, nay thế này, mai thế khác, nay hoan hô, mai đả đảo. Môi-se là người lãnh đạo, đứng mũi chịu sào. Vừa ý thì thôi, cứ không vừa ý là bắt đầu kêu ca, phàn nàn, trách móc, lẩm bẩm, oán trách với Môi-se: tại sao ông đưa tôi vào đây để mà chết đói? Tại sao ông đưa tôi vào đây để mà chết khát? Tại sao ông đưa tôi vào đây để chỉ ăn toàn là cứ manna chẳng có thịt? Tại sao ông đưa tôi vào đây để tôi chết thèm vì nhớ đến củ hành củ tỏi ở Ai Cập? Thưa anh chị em, Môi-se đã phải chịu trăm cây nghìn đắng. Người lãnh đạo tức là người lãnh đạn, chứ không phải là người đứng chỉ tay năm ngón, không phải là người súng sính áo mão cân đai, hãnh diện vì mình làm bề trên, vì mình làm lãnh đạo, vì mình được phong tước này, chức nọ, chức kia. Không. Người lãnh đạo là người dám đứng mũi chịu sào, là người dám đứng chịu trách nhiệm. Và như là Đức Giáo Hoàng Francisco nói, người lãnh đạo là người mục tử ấy phải ngửi được mùi chiên, lúc thì đi giữa, ở giữa con chiên để cảm thông, chia sẻ, hiệp thông, lúc thì đi đầu để dẫn đoàn chiên đi, có đạp mìn, có bị tên đán bắn thì bị chết trước, và có lúc thì lại phải đi sau đoàn chiên để những người ta có tập hậu thì mình cũng là người lãnh đủ để dìu dắt những con chiên bị bỏ rơi, bỏ sót lại. Vai trò nào, cái người lãnh đạo cũng là người chịu thiệt thòi, chứ không phải là người ăn trên ngồi chốc. Mà vì người ta thấy được những người lãnh đạo ngày hôm nay, ai cũng được ăn trên ngồi chốc, ai cũng được ngồi mát ăn bát vàng, ai cũng chỉ tay năm ngón, cho nên ai cũng thích làm lãnh đạo. Đạo cũng thế, đời cũng bị cám dỗ không kém. Mình phải có chức, có tước, có địa vị gì trong cộng đoàn ta mới nể nang mình. Chứ còn lính trơn như thế này, nói ai nghe, suốt đời bị bắt nạt vì hơn một tí người ta bảo phải vâng phục người trình. Thì thưa anh chị em, Môi-se là người đã đứng mũi chịu sào và bây giờ không được vào đất hứa. Trước khi mà ông qua đời, trước khi mà dân bắt đầu xuất hành để băng qua sông Giô-đan mà vào đất hứa, Môi-se biết là nếu mình không dẫn đầu thì dân sẽ hoang mang, vì quen rồi, 40 năm, cái bóng của ông quá lớn rồi, làm sao mà Giô-suê qua mặt được. Cho nên Môi-se nói rằng chính Thiên Chúa là người dẫn dắt anh em, chính Thiên Chúa là người dẫn đầu anh em sang qua sông để dân được an tâm. Và Môi-se nói với dân rằng là mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp trước mặt chúng. Vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đi với anh em, người sẽ không để mặt, không bỏ rơi anh em. Trấn an người dân bằng một niềm tin vững mạnh rằng là chính Đức Chúa Thiên Chúa đi với anh em, người không bỏ mặc, không bỏ rơi anh em. Đấy, người lãnh đạo như vậy, trung thành với vai trò, với nhiệm vụ của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Và luôn là người mà không nghĩ gì đến chuyện riêng của mình. Nếu mà người nghĩ đến chuyện riêng của mình, buồn vì tòi cồng, cồng cốc hết, dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, chẳng được cái gì cả. Đất hứa bây giờ đứng đây mà nhìn, có đau không cái chứ, có tức không cái chứ, có giận không cái chứ, có buồn không cái chứ. Làm cỗ cho người khác sơi rồi, còn mình thì lại cơm thừa canh cạn chẳng hạn. Mình dễ bị cái cám dỗ. Cám dỗ là mình đã là người có công thì mình cũng phải được thưởng công đến phút chót chứ. Là người có công rồi cuối cùng để người khác đến hưởng. Do Giô-suê đến đưa dân đi qua đất hứa, qua biển, qua sông Giô-đan để mà vào trong đất hứa. Còn mình thì đứng ở ngoài nhìn. Nhưng mà Môi-se không để cái tình riêng nó lấn át cái lý chung, chỉ nghĩ đến lợi ích của cộng đoàn, của anh chị em mình thôi. Và thấy anh em mình nếu bây giờ mình rút lui mà không đi nữa thì họ không hiểu gì, không hiểu đường lối của Chúa thì sẽ hoảng sợ, sẽ lo lắng và có khi không có tin vào người lãnh đạo mới là Giô-suê. Cho nên mình coi sứ, coi cộng đoàn, đến lúc nào đó thì cũng phải rút lui nhường cho người khác. Môi-se và rút lui nhường cho Giô-suê. Nhưng mà có phải Môi-se hay là Giô-suê hướng dẫn cộng đoàn đâu, nhưng mà chính Thiên Chúa, Đức Chúa của anh em dẫn đầu anh em. Mình chỉ là người đầy tớ của anh chị em mình. Và mình chỉ là người mà Chúa dùng để mà phục vụ anh chị em mình. Đâu phải mình là người bất khả thay. Đâu phải là mình là người mà ở vai trò lãnh đạo suốt đời. Bây giờ tôi đã 120 tuổi, tôi không thể đi ra đi vào được nữa. Không thể đi ra đi vào được nữa, gọi là tuổi già sức yếu, thì rút lui đi. Cứ tham quyền cố vị để làm cái gì? Đã hưởng bổng lộc, hưởng vinh quang như vậy không đủ hay sao? cả 40 năm rồi, đủ rồi. Thôi nhường cái sứ đó cho người khác, nhường cái chức vụ bề trên đó cho người khác, nhường cái vai trò lãnh đạo đi cho đàn em của mình đi, cho người dưới. Mình phải tin tưởng vào khả năng của họ, tin tưởng vào năng lực của họ, mà phải biết là cái giới hạn của mình chứ. Đâu mà mình khỏe mãi được, đâu mình khôn ngoan sáng suốt mãi được. Tuổi già, sức yếu, quy luật của thời gian, luật đào thải. Mình không muốn xuống thì cũng phải xuống. Thôi, can đảm bước xuống còn hơn để người ta đẩy xuống, để người ta lôi xuống, nhục nhã ra. Mất hết cả tình nghĩa. Bước xuống người ta còn bắt tay, còn lời cảm ơn. Còn để người ta lôi cổ xuống thì kèm theo với lời lẩm bẩm chửi thề. Mà đằng nào cũng phải xuống thôi. Vậy thì ôm làm cái gì, cứ giữ làm cái gì, thêm mấy năm nữa để làm cái gì, mấy năm nữa để mừng ngân khánh, kim khánh hay là kỷ niệm sinh nhật thì có nghĩa lý gì? Tại sao phải làm như vậy, để làm cái gì? Chúa bảo tôi xuống, tới lúc xuống là xuống. Mà trước khi xuống vẫn còn thương đoàn chiên, không phải là lấy tình cảm để mà níu kéo, không phải lấy tình cảm để mà làm cho người dân nó mủi lòng, để làm cho người kế tiếp chẳng còn cái khả năng hay là khôn ngoan sáng suốt để lãnh đạo nữa, vì áp lực của người dân quá mạnh, vì cái bóng của mình quá lớn. Cái lúc nào đó thanh thản mà đi xuống như con cọp, con chúa sơn lâm, sư tử hay là cọp chúa sơn lâm. Tới lúc nó lớn tuổi, cái lúc nó già, thay vì để cho đàn em mới đến xẻ thịt, đánh gục để giành chức chúa sơn lâm, thì con cọp ấy, con sư tử ấy lững thững bước vào trong rừng già và nhìn vào bìa rừng, ẩn mình trong rừng sâu, từ từ gục xuống và ra đi, vẫn kiêu hùng, vẫn kiêu hãnh, vẫn giữ được cái khí thế của mình, không có làm cho mình trở thành hèn hạ đi vì ham hố chức quyền, tham quyền cố vị, chỉ tổ cho biết bao nhiêu công sức mình làm ra, chỉ vì một phút giây cuối đời của mình tham quyền cố vị, đánh mất hết tất cả. Tất cả những gì mình làm tốt đẹp người ta quên hết, bây chỉ còn lại tiếng cảm làm trách móc. Ôi già rồi, tham quyền cố vị làm cái gì? Yếu sức, chân yếu tay mềm thì thôi đi xuống đi cho người khác làm. Bộ tưởng không ai làm được hay sao? Tưởng không ai là người thay thế mình được hay sao? Không ai là bất khả thay trên cuộc đời này. Có thể lúc đầu người ta chưa quen vụng về một chút, nhưng mà sau này người ta quen rồi, có kinh nghiệm rồi, và với năng lực của người trẻ mới, ta sẽ làm tốt hơn mình gấp cả chục lần. Vì thế mà Môi-se nói rằng là mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ. Và ngày hôm nay lời ấy cũng lặp lại cho anh chị em đang sống trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đấy là cả một bầu khí ảm đạm u ám đã bao trùm vì đe dọa của virus corona. Không biết là khi nào mình nhiễm, không biết là lúc nào mình sẽ bị người khác lây sang cho mình, hoặc là mình lại đi lây sang cho người khác. Việc gặp nhau cũng không dám gặp, tiếp xúc không dám tiếp xúc, mỗi người cứ đóng chặt trong phòng. Dù cuộc sống nó sẽ ra sao, như thế nào, lo sợ hoảng sợ, thì ngày hôm nay nghe lời Chúa qua miệng Môi-se nói với chúng ta rằng mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp trước virus corona. Vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đi với anh em, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em. Có lúc mình cảm giác như là Chúa bỏ rơi mình, có lúc cảm giác như là Chúa để cho sự dữ nó múa gậy vườn hoang, nó muốn làm gì thì làm. Thưa anh chị em, không, Đức Chúa đi với anh em, không để mặc anh em, không bỏ rơi anh em. Rồi Môi-se gọi Giô-suê lại và nói với ông trước mặt toàn thể Israel: mạnh bạo lên, can đảm lên, chính anh sẽ cùng với dân này mà vào đất Đức Chúa đã thề với cha ông họ rằng người sẽ ban cho họ. Chính anh sẽ cho họ hưởng đất này làm gia nghiệp. Không có mặc cảm của người mà phải xuống chức để nhường cho người khác. Không có nói giọng chua cay hay là giọng mỉa mai hay là bất cộng tác với người mới. Thường những người mà bị xuống chức bị cho về hưu lại hay có thái độ là không cộng tác với người mới. Để làm cái gì? Để công việc nó không được tốt đẹp như mình từ trước đến giờ. Và vì công việc không được tốt đẹp thì người ta sẽ so sánh mình với người mới. Wow! Sao mà bằng được ông đó? Chà, lòng đó ông làm tốt lắm. Bây giờ người mới so thay. Mình lại cứ hãnh diện vì cái đó. Hãnh diện vì cái đó. Và mình cố tình làm khó dễ để cho công việc mới không được trôi chảy, để người ta nhớ đến mình, nhớ đến thành quả sự nghiệp của mình đã gây dựng ở giáo xứ này, ở cộng đoàn này, ở chỗ này, bằng cách mình làm cho cái cộng đoàn ấy, giáo xứ ấy không được tiến như từ trước đến giờ vẫn tiến, không được hay bằng từ trước đến giờ vẫn hay, để người ta tiếc nuối mình. Ó, thế chứ ông ấy làm như thế cơ mà, còn ông này ui giời chẳng biết cái gì, lơ ma lơ mơ. Mình mỉm cười đắc thắng, thấy chưa? Không có ta làm sao mà được, giáo xứ sao mà hay được, cộng đoàn sao hay được, cái tổ chức đấy, công ty đó sao hay được, phải có ta. Đó, mình muốn khẳng định nữa, mặc dù như là Moses hơn 120 tuổi đi ra đi vào không được nữa, vậy mà cứ thích tỏ ra là mình vẫn còn ngon. Còn Moses nói với người kế vị của mình là Joshua rằng đừng sợ, chính anh cũng đừng có sợ. Đừng sợ, đừng hãi. Và ngày hôm nay, lời ấy cũng nói với từng người chúng ta rằng mạnh bạo lên, can đảm lên. Chính Chúa sẽ đi trước anh. Chính Chúa đi trước anh. Trần Đình Long ạ, đừng lo nữa. Nguyễn Văn Ích ạ, Trần Thị My ạ, vân vân. Chính Chúa sẽ đi trước mỗi người và chính người ở với mỗi người chúng ta. Đừng sợ, đừng hãi, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi mỗi người đâu. Chúa đang nói với từng người chúng ta như vậy. Mình có tin không? Nếu mà tin như vậy thì sẽ được bình an. Mà tin như thế thì mình như là đứa bé trong tay mẹ hiền mà Chúa nói rằng là nếu mà không trở nên như trẻ nhỏ thì không được vào nước trời. Vì các môn đệ vẫn còn cái máu hơn thua là ai là người lớn nhất trong nước trời. Chúa không trả lời ai là người lớn nhất mà Chúa nói rằng ai là người có thể vào được nước trời. Vào nước trời thì còn gì mà lớn nhất với lớn nhì với lại chính. Vẫn còn cái máu hơn thua. Vẫn còn cái máu là cạnh tranh. Môi-se đâu có cạnh tranh với Giô-suê và Giô-suê đâu có lấn át gì Môi-se. Người cũ ra đi thì người mới vào, điền vào chỗ trống thế thôi. Mỗi người Chúa ban cho một khả năng, mỗi người Chúa ban cho một cách thức làm khác nhau, và khác nhau thì nó cũng có hiệu quả khác nhau. Tất cả là ơn Chúa ban và với sự cộng tác của con người. Chúa ban mà mình cứ lì ra, mình không chịu làm gì cũng chẳng được ý lợi gì. Mà mình làm mà mình chỉ làm theo ý mình mà chẳng làm theo ý Chúa thì cũng càng có khi còn tệ hại hơn. Cho nên Chúa nói là phải trở nên trẻ nhỏ để được vào nước trời, chứ không phải là lớn nhất, lớn nhì trong nước trời. Trở nên trẻ nhỏ là sống điều mà Chúa nói, nhắc nhở mình. Đừng sợ, Chúa hướng dẫn ta. Đừng sợ, Chúa ở với ta. Đừng sợ, Chúa đồng hành với ta. Như là đứa bé, nó không sợ hãi gì vì nó tin tưởng vào người cha, người mẹ nó. Mình tin vào Thiên Chúa là người cha làm, người mẹ của mình chăm sóc mình thì có gì phải sợ. Như là đứa bé, đó, trở nên trẻ nhỏ để được vào nước trời là mình là một đứa bé trong tay cha của mình là Thiên Chúa. Mình sống trong niềm tin thác rằng là Chúa yêu thương mình, Chúa chăm sóc mình, Chúa lo lắng cho mình, cho nên mình không có hãi hùng sợ hãi gì cả. Cho nên ai tự hạ coi mình như em nhỏ này thì là người lớn nhất trong nước trời. Bây giờ muốn là người lớn nhất thì phải là người nhỏ nhất. Người nhỏ nhất sẽ là người lớn nhất. Dám không? Tự mình hạ mình. Coi mình như là đứa trẻ nhỏ này. Không có cái gì cả. Hoàn toàn nằm trong bàn tay của Chúa. Thì Chúa sẽ cất nhắc lên. Còn tự mình mà muốn nhấc lên thì Chúa sẽ hạ xuống. Nhớ. ai hạ xuống được nâng lên, và ngược lại ai nâng lên sẽ bị hạ xuống. Rồi cái tiếp chỗ nói là tiếp đón một trong những em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Tiếp đón một trong những em nhỏ này là tiếp đón chính thầy. Mình có xác tín rằng khi mình tiếp đón một ai là mình tiếp đón chính Chúa không? Vì Chúa nói thêm là chớ, hãy coi chừng chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhàn cha thầy đứng ngự trên trời. Các thiên thần hậu thủ của mỗi người ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhàn của Thiên Chúa là Cha đứng ngự trên trời. Cho nên mình chớ khinh miệt một ai trong những kẻ bé mọn này. Những kẻ bé mọn đây không phải là trẻ nhỏ nữa, mà những kẻ bé mọn đây là những người nghèo, người bệnh, người yếu đuối, người tội lỗi, người bị loại bỏ, người bị khai trừ, vân vân. Mình nhìn những con người đó, mình khinh miệt. Ôi, đồ tội lỗi. Ây da, đồ mê gái, đồ ham rượu, ham trẻ. Mình khinh miệt những anh chị em đó, những con người đó. Ôi, nghèo nàn, chẳng có cái gì đóng góp. Mình khinh miệt những người đó, nhưng mà đừng khinh miệt họ, vì thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha của thầy đứng ngự trên trời. Và chúng ta những người mà bị khinh miệt cũng đừng lấy thế làm buồn. Họ không biết thôi. Họ khinh miệt, họ coi mình không ra gì. Mà chính khi họ coi mình không ra gì thì mình lại ra gì trước mặt Chúa. Còn nếu mình muốn tỏ mình ra gì trước mặt thế gian thì chẳng ra cái gì trước mặt Chúa đâu. Vì mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, cho dù cái người hèn mọn ấy là cái con chiên lạc, thì Chúa cũng bỏ 99 con mà đi tìm con chiên lạc ấy. Vì Cha trên trời không muốn để bất cứ một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Chúa không muốn để bất cứ một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Chúa đi tìm và cứu chữa. Cho nên mỗi người có giá trị trước mặt Chúa. Mà đã có gì trước mặt Chúa thì cần gì phải tranh nhau ngôi cao, ngôi thấp, chỗ lớn, chỗ bé, phần nhiều, phần ít làm cái gì. Vì mình đã có giá trị trước mặt Chúa vô cùng rồi. Vì mình thấy được rằng là Thiên Chúa yêu thương mình đến mức độ mà bỏ 99 con chiên không bị sao đi tìm con chiên lạc. Thì cho dẫu cái thân phận của mình ngày hôm nay ở trong xã hội, trong giáo hội, trong cộng đoàn có bị người ta coi khinh như thế nào, thì nhớ rằng là đừng khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì các thiên thần của họ trên trời không ngừng chiêm ngưỡng Cha của thầy đứng ngự trên trời. Hãy vững tin mỗi người đều có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Hãy quay trở về với Chúa như là một đứa bé thơ hoàn toàn tín thác sự sống, sự chết, công ăn, việc làm, ốm đau, bệnh tật, virus, corona, coronel gì đó, còn dừng phó hết cho Chúa. Vẫn tin rằng là có Chúa chăm sóc mình, Chúa lo lắng cho mình. Cho nên, thương chị em, hãy nghe lại lời Chúa ngày hôm nay nói với mỗi một người chúng ta trong hoàn cảnh này. Mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ, đừng run khiếp. Vì chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đi với anh em, Người sẽ không bỏ mặc, không bỏ rơi anh em.